trở về ba buổi giảng mời quý vị chấp tay niệm hồng danh Đức Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mời quý vị an tọa.
15 phút trước khi mình nói chuyện, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt theo dõi hơi thở, tập trung vào hơi thở ra vào và khoảng cách giữa hơi thở. Thưa đại chúng, ở trong cái pháp thiền này, trong kinh, Đức Phật thường dạy ngồi thiền chính là giữ sự im lặng của bậc thánh, gọi là như thánh mặc nhiên. Sự im lặng có rất là nhiều thứ, nhiều cái cách im lặng. Ví dụ như là trong nhà hai vợ chồng gần nhau chẳng hạn, không nói chuyện với nhau, im lặng, nhưng mà cái im lặng nó rất là nặng nề, phải không? Vô cái nhà đó thấy có ám khí, cả nhà không có ai nói chuyện với ai hết trơn, im lặng không có sự hầm hực, thì cái đó cũng không phải là im lặng của bậc thánh. Là một cái im lặng, hay là một cái nhà mà có đám ma thì cái sự im lặng hết sức là buồn tẻ ha. Hay là cái nhà có người sắp chết cũng im lặng, hay là cái ngày giới niên cũng là im lặng, nhưng mà cái đó nó im lặng đầy cái sự đe dọa, đầy cái mưu mô, đầy những cái hận thù, thì cái đó không phải là cái im lặng của bậc thánh. Ngược lại, sự im lặng bậc thánh là gì? Là về thân vẫn bất động, về ngữ cũng bất động, không có mở miệng nói gì hết trơn, mà ngay cả tâm ý cũng hoàn toàn thanh tịnh, không có móng lên một cái niềm thù ghét hoặc là yêu thương. Những cái mà chống đối như mình, nó hết thương thì hết ghê, thì ghét, hết thù thì thành bạn, thì cứ suốt đời cứ phân biệt bạn thù, cứ thương ghét như vậy, cho nên mình cứ lăn lộn trong cái vòng sinh tử luân hồi không giải thoát được, là vì cái tâm phân biệt, phân chia giữa bạn thù với là không bạn không thù. Đối với người bạn thì mình bênh vực, dù cả cái xấu của họ mình cũng bênh vực, họ có làm bậy mình cũng cứ nói tốt và mình bao che. Còn đối với kẻ thù thì mình ghét bỏ, họ nói gì mình cũng ghét, mình không có được cái sự công bằng, bình đẳng. Còn đối với người không thân không thù thì mình dửng dưng, họ sống chết mình không cần biết đến, mà là ai chết mặc ai đó, các cái thái độ dửng dưng. Cả ba thái độ đó đều là không tốt, vì nó mất cái sự quân bình, và cái thái độ đó cũng là một cái thái độ vô minh. Bởi vì những cái người mà trong đời mình cho là bạn, hiện tại mình cho là bạn, thì có thể trong quá khứ họ đã là thù, họ là nghịch với mình, hoặc là bây giờ mình cho là thù, nhưng mà có thể trong quá khứ họ đã từng giúp mình. Cho nên cái thái độ mà mình phân biệt bạn thù và dửng dưng, ngay cả người dửng dưng mình dửng dưng, thì mình là có lẽ là họ đã làm ơn cho mình trong quá khứ, mà mình quên đi. Cái người mà không nhớ ơn thì là họ là tắm bữa nào vuốt mặt bữa đó, thì không có nhớ ơn thì là không bao giờ, họ dửng dưng với tất cả mọi người, không bao giờ biết nhớ ơn rồi gì hết trơn, thì cái thái độ đó cũng là vô minh, vô ơn bạc nghĩa. Thì là chúng ta thấy là cái sự thật là không có thật ai là thực sự là bạn mình suốt đời, mà cũng không ai là thực sự là thù suốt đời, và cũng ai là dửng dưng suốt đời. Tất cả mọi cái pháp đều đi qua đi, lúc đầu là thù sau trở thành bạn, rồi lúc đầu bạn sau trở thành thù, cho nên những cái khái niệm bạn, thù, thương, ghét được vậy là những cái khái niệm rất là mong manh, nó biến đổi. Thành Đức Phật dạy vô thường là rất là hay, đừng có ghét ai, ghét cay, ghét nắng, mà thương ai thì mê như điếu đổ, cái đó là điều là vô minh hết trơn á. Việt Nam có gì là đáng mê mà cũng có gì đáng ghét, thì mình sống được cái đó là cái phần tự tài giải thoát. Mà bậc thánh là như vậy, cái tâm bậc thánh là bình đẳng, không phân biệt, bàn thù dưỡng dưng à, cả ba thái độ đó đều đáng tránh. Mình dưỡng dưng thì mình thờ ơ với cái đau khổ của người khác cũng không có nên. Cho nên cái thái độ bậc thánh là trải tâm từ lan khắp tất cả chúng sinh à, từ bi bủa khắp một bờ cả một bầu trời. Cho nên sư bà thầy tôi có làm câu thơ là lưới trời bao phủ một tình thương đó, là thương tất cả chúng sinh, không có cho ai là thù hết trơn á, ai cũng bàn mình hết trơn á. Thành ra sư bà nói người ta ba phải cho tôi tới 10 cái phải à, thế ai cũng tốt hết trơn, thấy ai cũng là Phật, thấy ai cũng là Bồ Tát hết trơn. Thì cái người như vậy sống rất là sung sướng, lúc nào cũng giống như ở trong cảnh Phật hết trơn. Họ đối với một người như vậy không thấy địa ngục, ở dưới địa ngục cũng trở thành là thấy là an vui. Cho nên chính cái tâm phân biệt làm cho mình đau khổ à, mình thương thì mình sợ phải xa lìa cái người đó à, mình ghét ai thì mình ghét phải sống chung với họ à, nhưng mà trong suốt cuộc đời chúng ta khó mà tránh những cái người mình ghét và khó mà gần mãi những cái người mình thương à, cho nên chỉ bằng đừng thương đừng ghét là hay nhất. Thì như vậy á, như thánh mặc nhiên có nghĩa là giữ cái tâm quân bình và yên lặng trong cả từng thân bất động, lời không có thốt ra, mà ngay cả ý cũng không khởi lên một ý niệm gì hết. Cái ý nghĩ đó mà chưa có thốt ra, mà cái ý nghĩ nghĩ trong lòng nó cũng là một thuộc về lời nói, cho nên tầm tứ là thuộc về ngữ nghiệp. Thế khi quý vị ngồi thiền mà nói thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, cái đó gọi là tầm tứ, mặc dù mình không thốt ra, nhưng mà nó đó cũng là thuộc về ngữ nghiệp, thuộc về đồng. Cho nên khi mà lên tới nhị thiền thì không còn tầm tứ nữa, không còn lập đi lập lại. Cho nên những câu đó cũng là những câu móc để mà giữ cái tâm giống như vườn, như khỉ của mình thôi, chứ không phải là cứu cánh. Chứ cứ mà ngày lúc nào ngồi thiền mà cũng nói cái câu đó thì mệt quá. Dù là nói trong tâm nhưng mà nó cũng khô cổ. Thế vì ngồi thiền lát thấy khô cổ là biết là mình có nói trong tâm á, nhưng mà nó cũng khô cổ chứ không phải xong đâu phải không? Cho nên đừng có nói cái tâm đó, khi mà tâm đã tình rồi thì mình cũng đừng có nói cái câu thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài. Và nó đến khi đó thì nó tình lên tới nhị thiền nên rất mất cái tầm tứ đó. À, hay là cái người niệm Phật, lúc đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật luôn luôn như vậy là để mà trừ cái tâm là giống như vườn, như khỉ của mình á. Nếu mà mình không có một câu niệm Phật để mình buộc vào đó thì mình sẽ chạy tán loạn, mình nghĩ tới đủ thứ, buôn bò rồi Honda rồi TV đủ thứ, trong tâm mình không lúc nào là không có nói, tâm mình rất là ồn ào, mặc dù ngồi im như vậy cho ồn lắm ha. À, tôi mà không có tha tâm thông, cho nếu mà có tha tâm thông thì đến 15 phút vừa rồi là trong là như một cái chợ Bà Chiểu, chứ không phải là tuy là im lặng bên ngoài nhưng mà bên trong rất là ồn, mỗi người có mỗi ý nghĩ hết trơn á ha. Đây là một cái chợ Bà Chiểu, mỗi người nghĩ một thứ tùy theo cái sở thích của mình. Cho nên á, một cái vị mà thiền sư mà có tha tâm thông á, là thấy có ngài vừa bước vô mà trong người ta ngồi cả một cái phòng như vậy mà ngài im lặng im phăng phắc, mà ngài vô mà nói sao ồn quá à, tại vì ngài nghe được những cái ý nghĩ của mỗi người. Cho nên mình im lặng ngồi bất động như vậy mà trong tâm suy nghĩ lung tung đầy cả vọng tưởng là vì sao? Là vì cái tâm của mình là giống như con vườn, con khỉ à, nó hoặc là đúng hơn là con chó đó. Con chó là nó đồng ghê lắm, thằng kêu đồng vật là đúng thiệt, là nó rất là đồng, bất cái gì nó cũng chạy theo nó chơi, nhất là mấy chó con đó. Cái gì mà chơi chó con là chơi với lát là mình thua luôn, mệt lắm, nó bắt cái này nó bắt cái kia mà không có một mục đích nào cả. Mình vứt cục đất thì nó chạy theo cục đất, mình vứt quần chỉ thì nó chạy theo quần chỉ. Cái tâm mình nó cũng chạy theo đủ thứ như thế mà không có cái thứ gì là đáng giá hết trơn á. Mình nghĩ lung tung như vậy đâu có giải quyết được gì đâu. Nãy giờ 15 phút mà có người nghĩ lung tung mà rốt cuộc vẫn phải ngồi đây, chứ đâu có phải là muốn nghĩ tới là đi ăn tô phở thì phải hết giờ rồi hồi hướng là mới ăn phở được, thế mà vẫn cứ nghĩ đến tô phở. Thì như vậy á, là cái tâm mình á là một cách là vô ích, vì mình nghĩ là mình không có làm được là một cách vô ích, tại mà mình vẫn cứ nghĩ là vì cái tâm mình như vườn như khỉ, và đúng hơn là giống như chó. nó chạy theo đủ thứ đối tượng mà không có mục đích. Cho nên trong thiền có cái câu là hàng lưu trục khối sư tử dảo nhân, tức là mấy con chó thì nó cứ chạy theo cục xương, xương mà nhiều khi đã hết thi quách rồi mà nó vẫn chạy theo, không xương mà không còn một dính một chút thịt, một chút máu, không có một cái gì để mà bổ dưỡng trong đó, cục xương khô nó vẫn chạy theo giành nhau, đánh nhau về cục xương đó. Thì chúng ta chạy theo danh, theo lời, theo tình ái, theo đủ thứ ở đời, chạy theo tivi, theo tất cả những cái gì về dục vọng, thuộc thanh sắc cũng là như con chó mà chạy theo cục xương khô. Nó cạp cái cục xương rồi nước bọt của nó thấm vào cục xương đó, rồi nó nghe ngọt ngọt, rồi nó cứ tưởng là cục xương là có cái dưỡng chất trong đó, nó cạp hoài, nhưng mà thiệt ra là nó cạp chính cái nước bọt của nó. Thì á, mình cũng vậy, mình chạy theo những cái rất là dỗm mà mình vẫn chạy theo suốt đời cho tới chết, chạy theo một cái bóng không có thực chất. Đó là những cái sở hữu tài sản, danh lời, tình ái, là tất cả cái đó đều là những cái ảo ảnh. Nó thì như thật nhưng mà té là không thật. Tại vì sao? Là khi mình được rồi mình thấy mình vui là chừng 5 phút là mình cũng chán à. Thấy chưa? Cho mình đâu có vui hòa được. Thành ra nhạc rồi vậy, có hay cách mấy mình nghe một lần, hai lần rồi là chán rồi, là mình muốn tắt đi cho rồi. Cho nên là tất cả những gì thanh sắc tài lời ở đời nó rất là mong manh, mau chán. Nhìn xa thì đẹp nhưng mà tới gần thì nó chán lắm. Ngay cả một người đẹp mà cứ ngồi ngó hoài nó cũng chán. Mình chẳng thấy đẹp nữa, quen mắt thì chẳng có thấy đẹp nữa. Thành tất cả mọi tướng đều là hư dối là vì vậy. Cho nên là cái đào liền cái mà cái tâm mình đừng có chấp tướng á, thì là mình mới giải thoát được. Thành giải thoát là mình lìa cái tướng, đừng có chấp tướng nữa mới giải thoát. Đừng chấp danh, chấp tướng. Chấp danh cũng khổ mà chấp tướng cũng khổ. Cho nên trong kinh Lăng Già nói danh tướng là vọng tưởng. Danh tức là những cái sự khen chê, danh giám đốc, danh cu ly. Mình không ưa cái danh cu ly, mình ưa cái danh giám đốc. Cho nên mình tranh đấu học xì dầu để mà lên cho được ngồi cái chỗ giám đốc. Nhưng mà rồi tranh đua, rồi phấn đấu, rồi đủ thứ, thì tất cả những cái đó rồi còn kêu bằng đồi trên đạp dưới để cho được cái danh. Nhưng mà tới đó rồi thì cũng hư hỏng con người, chứ đâu có được gì đâu. Nếu mà lên được ngồi chức giám đốc mà gần Phật hơn một chút, hay thành Phật thì cũng nên tranh nhau mà lên. Nhưng mà thật ra thì tất cả cái đó càng ngày càng xa, càng xa với cái mục tiêu chính. Cho nên ngồi thiền chính là đào luyện cái tâm như con sư tử, cho nên gọi là sư tử dạo nhân. Con chó đất Hàn là con chó, mà một loài chó ở bên Tàu gọi là Hàn Lưu, là con chó lưu đó, tên là lưu. Hàn Lưu, Hàn là cái đất Hàn, Hàn Lưu trục khối là con chó đất Hàn, thì nó cứ chạy theo cục xương. Còn con sư tử thì nó cắn người, nghĩa là sao? Khi một con người ta mà gặp chó, mình sờ chó thì thường mình hay cúi xuống mình lườm cục đất để mình liền chó. Thì con chó nó không có cắn mình, mà nó chạy theo cái cục đất đó thì mình khỏi bị nó cắn. Cho nên người ta hay gặp con chó thì người ta hay liền cục đất, để cho con chó nó chạy theo cục đất đó là trúng mánh rồi, là trúng theo cái tật của con chó là như vậy. Nhưng mà gặp sư tử thì đừng có hòng cái ứng xử cái kiểu đó là chết. Mình mà liền một cái, thấy sư tử mình cứ tưởng là giống như con chó, mình cúi xuống mình đất liền, mình lừa liền lường nó, thì nó ngao ngắm ngay tới mình á. Nó ngoàm thôi, cho nó không chạy theo cái cục đá mà mình cắn ra đâu. Ngoàm trúng con người mà ném đá nó. Thành ra đó là cái thái độ con sư tử. Nó nắm ngay cái cốt tủy, nó nắm ngay cái chóp vua nó đập. Cho nó không có thèm đập ba cái cục đất, cục đồ nó là lạc đề. Cho nên cái ngồi thiền là nhắm ngay cái cốt lõi, đó là cái hơi thở. Mình chú tâm vào hơi thở đó để mình thấy tất cả Phật Pháp ngay cái phương tiện hơi thở đó. Thành ra Đức Phật dạy tứ niệm xứ rất hay, là vì là hơi thở nó luôn luôn là nó có mặt, luôn luôn hiện tiền để cho mình bám vào cái hơi thở, để mình tập trung tư tưởng, mình đừng có nghĩ bậy. Tại tất cả tư tưởng đều là cục xương, còn chính hơi thở mới là sự sống, mà mình bỏ quên sự sống hiện tiền. Chúng ta chỉ có thể thở trong cái hiện tại, chứ chúng ta không thể thở cái hơi thở hôm qua hay là hơi thở ngày mai. Thế mà chúng ta thở một mặt thì chúng ta không có chú trọng hơi thở, mà chúng ta nghĩ tới 100 việc trong quá khứ và trong tương lai. Cho nên gọi là ngồi thiền như vậy là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Đó, có cái bài mà Hòa Thượng dịch đó, Kinh Nhất Giả Hiền đó. Tuệ quán chính ở đây, tuệ quán ngay ở đây là ngay trong cái giây phút hiện tại này mới thực là sự sống. Còn nếu chúng ta sống hiện tại mà chúng ta bỏ quên, lãng quên, chúng ta làm, chúng ta nghĩ vơ, nghĩ vẩn đâu đâu mà chúng ta quên cái hơi thở hiện tại là chúng ta chỉ có mặt mà không thực sự sống. Cho nên một hơi thở mà không chánh niệm tức là chúng ta sống mà cũng như chết. Thành ra trong Khổng Tử có cái câu là tâm bất tài yên thì như bất thính kiến, như bất thì như bất kiến, thính như bất văn, thực như bất tri, quý vị. Nghĩa là tâm mà không có mặt á, nghĩa là tâm bị lãng quên, tâm bị chia trí đi chỗ khác, thì cái nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe, ăn mà không biết mùi vị gì cả, đó là thái độ của những người bình thường. Khi chúng ta lo lắng đủ thứ, cái tâm như con chó đó, chạy theo đủ thứ chuyện, thì ăn xong không biết mình hồi nãy mình ăn cái gì. Mấy vị khi mà lo lắng quá đó, hay có một cái tư tưởng gì mà ám ảnh mình, mà nhiều khi mình ăn mà cầm đũa lên mà quên đưa cơm vô miệng đi. Nhiều khi lo quá đây, ai cũng qua cái những cái phút giây kinh khủng trong đời mình á, nhiều khi lo quá hay là buồn quá hay là có một cái gì đau khổ thì mình sống mà giống như là người vô hồn. Như vậy có nghĩa là không chánh niệm tỉnh giác đó. Ăn mà không biết là mình ăn và không biết mình đang ăn cái gì. Và nhìn mà không có thấy. Tức là người đứng trước mặt mình mà mình không có nhìn ra, vì mình mắc bần những cái đau khổ, những cái lo lắng trong cái tâm tư của mình. Cho nên ngồi thiền mà chánh niệm tứ niệm xứ này là kéo mình với cái hơi thở hiện tại và những gì đang xảy ra trước mắt, biết rõ mà không phê phán, không có chạy theo để chồng lên đó những cái ý tưởng khác. Cho nên trong thiền thường có cái câu, trong Hòa Thượng dịch là câu là quán thân trên thân, quán cảm thọ trên cảm thọ và quán pháp trên các pháp. Nghĩa là sao? Nghĩa là thường á, từ một cái thân mình có thể nghĩ ra rất là nhiều thứ chuyện, cho mình không có quán thân trên thân, rồi ngay trên cái địa thủy hỏa phong, cái thân này là địa thủy hỏa phong, thì mình quán như vậy có nghĩa là mình quán thân, ngay cái thân đó mình quán thôi thì là chỉ là địa thủy hỏa phong. Chứ còn mình không trồng thêm một cái gì khác nữa, có nghĩa là quán ngay nơi thân mà quán thân. Thành tiếng Anh họ dịch cũng rất hay là to contemplate the body as a body, nghĩa là thân thể như là thân thể, thì đó cũng là một cái khía cạnh hay. Và cái của Hòa Thượng dịch là quán thân trên thân thì cũng hay, nhưng mà mình phải cần phải giải thích mới hiểu được. Thì là mỗi cái cách dịch đó có một cái ý nghĩa, và mình phải phối hợp nhiều cách dịch để mình hiểu trọn vẹn cái câu kinh. Cho nên khi mà quán thân thể như là một thân thể, có nghĩa là mình không trồng thêm cái thân tôi sao mà yếu ốm già xấu, và của tôi quan trọng nhất là của tôi. Thân thể chỉ là thân thể chứ không phải của ai hết trơn á. Thân thể chỉ là tứ đài địa thủy hỏa phong, không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải trai, phải gái, già trẻ gì hết trơn. Thêm mấy cái đó là thêm mắm dầm muối vô đó, là không còn là quán thân trên thân nữa, không phải là con tâm the body as a body nữa, mà còn thêm cái màn già trẻ đẹp xấu yếu khỏe đâu vậy, thì thêm mấy cái đó là tức là vẽ rắn mà thêm chân. Cho nên nó cần phải quán thân ngay trên thân, mà chỉ quán cái thân thôi chứ đừng có thêm mắm dầm muối vô. Còn quán cảm thọ như là cảm thọ, hay là cảm thọ trên cảm thọ, là ngay cái cảm thọ này, ví dụ như ngứa hay là mỏi. Mà trong các thiền đường mà Theravada là rất là nghiêm túc, mình tu thôi mà trực trực quá. Thành ra trên thế giới bây giờ chỉ có ba cái phái mà nổi tiếng mà hoằng dương chánh pháp khắp thế giới mà. Tôi nghe tới cái đại thừa của Việt Nam mình thôi mà chỉ nghe thấy là mật tông của Tây Tạng là Theravada, Theravada là phái nguyên thủy, Minh Sắc Tuệ, và thứ ba là gì, thiền của Nhật Bản. Việt Nam mình là lung tung quá, thành bây giờ mà nếu mà Việt Nam mình mà tu đàng hoàng là mình là một cái thế tổng hợp rất là hay. Thành ra quý vị ráng tu thì sẽ là dẫn đào thế giới về Phật Pháp, nhưng mà nếu không tu thì mình thành một mớ hổ lốn như cái chợ Bà Triệu, chẳng có hay ho gì hết trơn. Việt Nam mình là một cái tổng hợp rất là hài hòa giữa nguyên thủy, tiểu thừa, đại thừa, đủ thứ hết, nhưng mà vì mình quá nhiều chuyện, mình quá nhiều pháp để tu, cho rốt cuộc mình thực sự chúng không có gì để mà đặc sắc để cống hiến cho thế giới. Cho nên vì vậy mình bây giờ mình phải học thiền nguyên thủy cho đàng hoàng đi. Thì nguyên thủy là chính là đại thừa, một cái phái cổ của đại thừa, 18 bộ phái mới gọi là tiểu thừa. Còn nguyên thủy không phải tiểu thừa, nguyên thủy là chính là một cái phái xưa nhất của đại thừa. Thì đó là một vị Bồ Tát ở Tích Lan mà ngài này là tôi rất tin tưởng. Ngài này ngài nói gì tôi cũng tin hết trơn á. Là tại vì ngài là một Bồ Tát, ngài Dhammapala, ngài là người hộ pháp của Tích Lan. Ngài trước khi ngài chết á là ngài nói là tôi sẽ sống lại 25 lần nữa. Ngài nói rõ ràng là tôi sẽ làm một người Bà La Môn ở xứ Băng Gan để mà truyền bá chánh pháp. Thành ra bây giờ mà Phật giáo mà thịnh lên là chắc cũng có ngài Dhammapala ngồi đó. Hồi đó ngài là cái người chấn hưng Phật pháp ở Tích Lan, và người là người yêu nước và yêu đạo, và hết sức là nói rất là hay, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu mà đi tu. Cho nên là đàn bà là đi qua bên Tây Phương, Mỹ, Tây, rồi là đàn bà theo ngài như điếu đổ. Mà rốt cục là ngài lợi dụng mấy cái đó để ngài thâu tiền đem về làm cái chỗ Bồ Đề Đầu Tràng và làm cái tờ báo Mahabodhi. Chẳng còn ngài không có một người đúng thực là một cái vị Bồ Tát. Thì đến khi ngài gần chết ngài mới thọ giới tỳ kheo. Còn ngài vẫn mặc đồ Tây, ngài là một vị sư chân chính vì ngài tu theo cái pháp môn Theravada, tứ niệm xứ. Cho ngài nên ngài đi đâu là vừa nói hay và vừa có được một cái tướng rất là tướng hảo quang minh đó. Mà tại vì sao mà ngài được như vậy là vì là bà mẹ đó, thành nhờ bà mẹ. Thành ra thiệt bà mẹ là những anh hùng vô danh, những cái vị mà vĩ nhân của nhân loại đều nhờ đào luyện của bà mẹ hết trơn á. Thành ra cái bà mẹ là rất là hay, mà không có ai mà tuyên dương mấy bà mẹ hết trơn. Thì cái đó là một cái sơ sót của mình, tại vì chính mẹ là đào luyện cho mình tất cả. Tất cả cuộc đời của tôi cũng nhờ mẹ tôi có cái lòng tin đối với Phật pháp, một niềm tin bất hoại. Thì ngày này á là trong cái thời đại mà Tích Lan bị đạo Tin Lành có tàn phá, thì họ cái nước mà Portugal đó mà ở bên Tây Phương có truyền đạo Tin Lành và đi bằng cái gươm trước tới giết, thì họ giết rất là tàn bạo, giết cả đàn bà đàn ông con nít rồi giết hết, và ai theo đạo thì là được khỏi giết. Thì cái có một thiếu nữ con nhà Phật tử, thì đạo Tích Lan, bên Tích Lan đạo Phật như là một gần như một quốc giáo cũng như Thái Lan bây giờ vậy đó, mà đã có một lần là bị nghĩa là bắt hại bởi đạo Tin Lành. Cho nên cái xứ đó là vì te tua khổ sở ghê lắm, vì nạn ngoài xâm. Thì có một người thiếu nữ rất đẹp, 18 tuổi, mà mỗi lần đi vô đền thờ Phật á, chưa có chồng mà cứ cầu sẽ đẻ một đứa con ra nó quỳ sao mà đạo Phật sẽ thịnh lên trở lại thôi. Thì là bà là lấy chồng với cái mục đích là đẻ một đứa con trai chấn hưng Phật pháp. Có một cái bà, có một thiếu nữ nào cái tâm đó là cái tâm Bồ Tát đó, thì cũng nên lấy vợ lấy chồng. Chưa có chồng mà nói là nếu mà con có chồng thì mong con đẻ một ông Bồ Tát để mà chấn hưng đạo Phật. Thì trong khi đó cha mẹ thì nhà rất giàu, thì kiếm một người môn đăng hộ đối gả cô về nhà chồng. Thì khi mà bắt đầu mà có bầu mang thai á, là ngày nào cũng rước chư tăng về tụng kinh suốt 9 tháng 10 ngày. Nghe là ông niệm bị nhồi sò từ khi mới có là một bào thai là đã thuộc kinh rồi. Ông thuộc hết tất cả kinh điển, là tụng kinh suốt ngày, trong nhà không có ngớt về hương đèn tụng kinh. Và đến khi ra đời thì ngài là lúc đầu là ngài phải đi học trường, là phải học trường đầu chúa không, thành ra ngài rất là tinh thông về đạo chúa nữa. Nói về thánh kinh là nói ro vì ngài rất là thông minh. Ngài cũng bị nhồi sọ về đầu chúa suốt trong cái thời niên thiếu của ngài. Đến 12 tuổi là ngài bắt đầu là đặt vấn đề với mấy cái người dạy, hỏi câu nào người ta bể đầu câu đó, không có trả lời được. Và rốt cục là ngài bỏ cái trường mà trường nhà dòng đó đi ra, ngài ra ngoài. Và ngài từ đó ngài tự học và học kinh điển là vậy. Thì sau ngài đi cuối thế kỷ thứ 19, năm 1897, có một cái đại hội tôn giáo mở tại Chicago ở bên Mỹ đó. Thì trong cái đại hội đó là có cái ông mà mục sư tin lành người Mỹ. Thì ông này có một cái tâm hồn rộng mở, cho nên ông muốn là làm cái đại hội tôn giáo hoàn cầu, cho nên mời tất cả đại diện của các giáo phái trên thế giới để họp tại Chicago. Cho nên đó là một cái đại hội rất là vĩ đại để mà truyền bá về tâm linh, rút cái tinh hoa của mỗi tôn giáo để mà làm ích lợi cho nhân loại. Thì cái ông này là mục sư tin lành, nhưng mà ông có cái đầu óc tiến bộ. Nhưng mà trong cái thiệt ra trong ruột non ruột già của ông là cũng muốn để mà truyền bá cái đạo tin lành, tại vì họ ai cũng có cái từ cho mình là hay hết trơn á. Cho nên ông không ngờ khi mà cái đại hội đó là một cái biến cố, nghĩa là phải nói là rất đáng chú ý, mà sau thế kỷ thứ 20 này chưa có một cái như vậy, và thế kỷ thứ 21 cũng chưa có. Cho còn cái hồi đó, cái đại hội đó rất là cảm động. Thì là mời là có những cái thiền sư Nhật Bản, rồi Tây Tạng, rồi Trung Hoa, rồi ôi thôi trăm hoa trăm ngàn hoa đua nở trên cái đại hội, kéo dài tới là gần 3 tuần lễ, và có xuất bản những cái tờ báo rất là hay, và mỗi người đọc lên những cái bản kinh và giảng những bản kinh trong cái tôn giáo của mình cho cả đại chúng gồm 4.000 người, một cái giảng đường rất là rộng lớn tại Chicago. Thì đến cái lượt mà trong đó có nhiều người ông khổng giáo rồi, ông cũng là thành, mình đọc cái đó mình thấy ai cũng có những cái cuồng tín về giáo phái của mình, mà không có cái niềm vô tư, mà chính vì là vì chấp ngã cho nên họ thua. Mà chỉ có ngài Dhammapala đó, dịch ra tiếng Việt là Hồ Pháp, đúng thật ngài được đặt cái tên là Hồ Pháp, mà đúng là ngài là vì Hồ Pháp đó. Thì họ là cốt tuyên dương cái đầu Chúa, mà không ngờ sau cái đại hội đó thì cả thế giới đều biết đến Phật Pháp, biết đến Phật giáo, và hàng ngàn người cứ theo Phật, mà chỉ nhờ cái ngài Dhammapala đó. Là qua bên Mỹ là quầy quá trời, thì ngài khi mà ngài phát ngôn á, cái ông đó ông rất là hãnh diện về cái đại hội tôn giáo toàn cầu đó, mà do một cái mục sư tin lành tổ chức. Thì là ông rất hãnh diện về cái sự quy tụ của ông được khắp tất cả hoàn cầu. Và ông cho là đó là cái biến cố mà đặc sắc nhất của thế kỷ, của mười mấy thế kỷ nay trong đạo Thiên Chúa. Thì ngài Dhammapala, ngài lên, mà ngài hồi đó ngài rất là bé, còn bé nó mới có 22 tuổi thôi, mà ngài lên nói rất là hay, mà ngài nói tiếng Anh rất giỏi, là vì Tích Lan là bị đô hộ bởi người Âu Châu mà. Thì ngài nói ông lòng là vua A Dục á, cái việc đó Phật giáo đã làm 2500 năm trước rồi, chẳng phải là bây giờ mới làm. Ông làm hơi buồn đấy, đây là lịch sử nó tái diễn nó tái diễn một cái màn xưa cũ của lịch sử. Vì á, chính thời vua A Dục 200 năm sau Phật giáo đã có một cái đại hội như thế, và gửi đi các sứ giả mà gọi là bên Chúa là gọi là Thánh Tông Đồ đó, gửi đi để mà biến hóa khắp hoàn cầu, để mà tuyên dương cái message của Chúa đó, cái thông điệp của Chúa đó. Thì là bên đạo Phật đã có rồi, và những nhà sư đó là đi thông điệp đi đến đâu thì mang hòa bình đến đó, chứ không phải là đưa súng đạn gươm giáo đến đó, mà đến tới chỗ nào thì gây chia rẽ, gây hận thù đó. Thì đạo Chúa là như vậy đó, đi đến đâu là gây chiến tranh, gây chia rẽ. Còn ngược lại, những cái nhà sư mà vua A Dục đó, đó là một cái bằng chứng của lịch sử, chứ không phải mình nói mình binh vực ông Phật của mình gì hết trơn. Bằng chứng của lịch sử là ở đâu có Phật giáo, ở đó có sự hòa bình, có được cái sự hòa hợp. Mà cái tinh thần mà hòa hợp, cái đại hội đó đã được tổ chức 25 thế kỷ và trước, chứ không phải là mới thế kỷ thứ 19 đây, mà ông đó ông rất là hãnh diện về cái đó. Thì như vậy cái đại hội đó gây một cái phản tác dụng lại, là hóa ra là tuyên truyền cho đạo Phật nhờ cái đại hội của nhà tin lành đó chủ trương. Và ông này ông cũng rất là khôn nữa, cuối cùng ông khen cho ông mục sư Baker đó, là ông nói là ông á, như vậy cái vai trò của ông cũng tương đương với vua A Dục ngày xưa. Nói ông này khoái quá tại vì là
nó lập lại. Bây giờ 25 thế kỷ sau, bây giờ có được một cái đại hội như thế này là ông là cũng một người rất là có công. Nếu sau này là thế giới mà được hòa bình, được tôn giáo, được nghĩa là có được cái sự hiểu biết giữa tôn giáo với nhau, thì đó là nhờ công của ông à. Cho nên ông vuốt đuôi câu như vậy là vậy là có hay, làm cho ông này rất là hài lòng và phồng mũi lên, quên cái chuyện là ông tổ chức cái này té ra dài, tốt là tuyên truyền cho đạo Tin Lành mà té ra dài, là rút cuộc lại thì là sau đó ông này mới có 22-23 tuổi, chưa tới 25 tuổi, ông làm pháp sư, ông truyền giới quy y cho mấy người Mỹ nữa. Thì như vậy là cái pháp thiền á, bây giờ nó rất là lan rộng khắp thế giới. Vì vậy chúng ta phải nắm vững và phải học tập cái pháp thiền nguyên thủy này để tự mình là giải thoát và còn giúp ích cho nhiều người chưa biết nào, và bất cứ một cái tôn giáo nào cũng có thể học được. Vì học thiền này chỉ là đào luyện cái sự im lặng của Bậc Thánh, mà cái sự im lặng đó là cái sự im lặng vô tư mà từ bi hỷ xả, trong phải im lặng trong cái hồng hực, trong cái sự mà để đó là giết tay tôi ha. Không phải là bây giờ mình chưa có trả thù được thì mình im lặng để về sau mình cuộc lại, không có như vậy. Mà cái im lặng này là im lặng như Bậc Thánh, là im lặng thiền định. Chính trong cái sự im lặng này mình đào luyện ba thứ, là thứ nhất là chánh niệm, thứ hai là tỉnh giác, và thứ ba là tuệ. Thì là chánh niệm nó thiên về định, nhưng mà định trong chốc lát, là nó có ba thứ định. Định trong chốc lát là gọi là chánh niệm, tức là khi mình làm thì mình chú tâm vào cái việc làm đó thì gọi là định trong chốc lát. Cho nếu trong chốc lát mà mình mất cái định đó, và hai là mất chánh niệm, thì mình làm công việc không tròn, mà thứ hai nữa là mình có thể xảy ra tai nạn. Thành ra ví dụ như một người tu mà lên bệnh viện thì gãy tay hay là gãy giò, nói cô vì sao mà bị gãy tay gãy giò, nói sáng nay tôi chùa hả, chùa mà láng quá đi tật. Thì như vậy á, thì cái người mà y tá hay bác sĩ khi mà biết đạo là họ sẽ cười, tại vì nghe chùa là nghe hiếu thảo, nghe cũng tốt lắm đó. Đi xe Honda mà dông giữa đường thì chắc không dám khai. Đây mình khai thành thật khai báo vì cái trường này không có gì phải hổ thẹn, mình chùa mình gãy giò thôi. Nhưng mà chùa mà gãy giò, nếu có ông bác sĩ nó không có tu chánh niệm tỉnh giác này thì ông sẽ cười mình liền hả. Ông nói cô chùa mà cô không có chánh niệm tỉnh giác cho nên mới là té, cho nên cũng không có đáng gì mà hãnh diện hết trơn á. Tại vì chùa mà không có nghĩ tới cái chuyện chùa và không có thấy rõ là cái nền này là rất là trơn à, mình không lo mà thủ thế bấm năm ngón chân xuống giống như mấy đứa nít nó đi, nó hay bấm chân rồi nè, thì là không đến nỗi té hay mình đứng lên một cái gì cho nhóm nhám để khỏi trượt. Thì như vậy là chánh niệm tỉnh giác là định trong một cái chốc lát đó, mình phải định tập trung chỗ nào đáng tập trung thì mình phải tập trung à. Cho nên là nếu mình chùa mà mình bị té thì như vậy là trong cái giây phút đó mình thiếu chánh niệm tỉnh giác cho nên mình té phải công nhận như thế. Thành ra nếu mà có chánh niệm tỉnh giác thì mình ít xảy ra tai nạn lắm, mà đều cũng may là cho nên tôi tu cả nhiều pháp môn nào cũng tu hết trơn á, là phải có niệm Phật thì chú nữa. Cho nên nhiều khi á mình có lỡ mà mất chánh niệm thì cả ngày mình, nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác suốt 24 giờ thì mình thành Phật thành thánh rồi. Thành ra vì vậy mà nói thiền thì nói, nhưng mà tôi cũng phải trì chú này niệm Phật để cầu sự gia bị. Tôi nhờ sự té nhiều cú nghĩa là cấm khẩu luôn, thế mà rốt cuộc cũng đứng dậy đi được là nhờ Phật, nó Phật độ. Thành ra nhiều khi mình có tu mà có nhờ cái tha lực đó, thì chú niệm Phật đỡ cái nó, mà Phật đỡ cho mình. Mà khi mình quên ấy, mình quên chánh niệm tỉnh giác, mình té một cú cấm khẩu luôn. Mà nhưng mà cái tâm nó nói không được, nhưng mà trong tâm nói không biết có nhớ mà nhớ được kinh nào. Khi nó đọc một bài chú Lăng Nghiêm từ đầu tới đuôi, nó yên chí nói thôi như vậy thôi, cô què quạt cô gãy xương sống gì mà nhớ kinh là được rồi à. Thì là chẳng may một lát thì ngồi dậy được và nói được, cho nên là thấy mầu nhiệm vô cùng. Khi mình nhớ Phật là tự nhiên là mình được tai qua nàng khỏi một cách mầu nhiệm. Cho nên vì vậy mình phải tu nhiều pháp môn, là khi thì mình niệm Phật trì chú, khi thì mình lại lương hoàng sám, khi thì mình ngồi thiền. Là tại vì là mình cũng giống như đánh giặc á, là phải ba mặt giáp công ấy, là chống lại được cái tham sân si của mình, chống phải ngồi thiền không mà được đâu. Ngồi thiền không á là dễ sinh ra làm biến, là lại Phật một lại cũng không có lại được. Thành ra tôi đã chứng nghiệm cái trường đó, là nhiều khi ngồi thiền rồi là làm biến lắm. Cho nên thỉnh thoảng là phải lập đàn càng lương hồng sám để lại, để bù lại. Thế cái thời gian mình tu thiền thanh tịnh thanh thản quá, mình không có ưa nhúc nhích cục cửa như hết trơn á, thành ra dễ sinh ra làm biến. Cho nên Đức Phật dạy mình là phải tu nhiều pháp môn, mà pháp môn nào cũng là thiền hết trơn á. Lại Phật tức là thiền chỉ, tức là đình chỉ những cái vòng niệm, trong khi lại nó cũng là thiền. Và tùng kinh hay là trì chú cũng là thiền chỉ, để đình chỉ vòng niệm. Thành trong khi mình mà ngồi thiền như vậy là mình đào luyện đủ thứ, chánh niệm, còn tỉnh giác. Tỉnh giác để làm gì? Tỉnh giác là giống như một cái đèn pin nó rọi vào cái tâm trạng chánh niệm của mình. Nếu mình mất chánh niệm một cái thì mình phải kéo lại liền. Ví dụ đang ngồi quán hơi thở như vậy, thở vô thở ra như vậy, hít vô thở ra, đang chú ý tới hơi thở vô ra như vậy mà bỗng nhiên mình không chú ý tới hơi thở nữa, mà mình chú ý đến một chiếc xe Honda, thì cái gì biết được cái sự loạn tâm đó thì chính là tỉnh giác. Nhờ tỉnh giác mình mới biết được. Cho nên mình có thể nói là ví dụ như một ông tài xế mà lái xe đó, là phải chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm trong khi mình lái xe. Nhưng mà đồng thời ông phải rõ biết, tỉnh giác là rõ biết cách toàn diện, đằng xa có cái xe đi tới và hai bên đường này có những cái gì ông phải biết rõ. Ông biết rõ nhưng mà ông vẫn giữ cái chánh niệm đang lái xe, mà biết bên này có cái cây, bên này có cái xe đầu thì mình vẫn phải thấy. Nhưng mà mình chú ý vào cái việc chánh niệm, nhưng mà xung quanh mình vẫn tỉnh giác rõ biết những cái gì xung quanh đó. Thì như vậy gọi là tỉnh giác. Thành ra tỉnh giác chánh niệm luôn luôn đi đôi với nhau. Thành ra ví dụ như mình đang ngồi thiền mà mình vẫn nghe bên cạnh này họ đập gõ gõ và họ nói cái gì đó, thì mình nghe là mình vẫn phải nghe, tại vì mình có lỗ tai mình chưa có điếc, nhưng nghe như vậy là thức nghe chứ không phải tôi nghe. Và cái đó cũng phải là nói sao tôi ngồi thiền tôi nghe đủ thứ, chứ chính cái nghe đó là cái Phật tính, gọi là tâm Phật bất sinh đó. Thì chính cái nghe đó là tâm Phật bất sinh, vẫn nghe đủ thứ. Cho nên là cái đó là cái tỉnh giác, cái đó là cái chiếu. Tâm của mình có đủ hai cái mặt rất là linh diệu, tịch và chiếu, vắng lặng nhưng mà sáng suốt. Vắng lặng tức là nó ngồi như vậy, một cục im lặng như vậy nhưng mà sáng suốt, rõ biết hết trơn. Rõ biết nhưng không chạy theo, cũng không chống đối, cái đó mới là quan trọng. Như vậy mình ngồi như vậy, ngồi thiền như vậy, mình nghĩ tới tô bún bò. Mình đâu có đứng dậy chạy đi ra quán ăn liền đâu. Mình liền kéo lại cơ thể nó, không, bây giờ đang ngồi thiền, có đói bụng để lát nghe lắc chuông cái đã mới là đi ăn được. Thì mình gì cái tâm mình là trở về với hơi thở, tức là mình làm chủ cái giây phút hiện tại, mình không chạy theo. Chứ bình thường như vậy là mình chạy theo liền. Cho nên bình thường là mình nói là tâm nó chạy theo cái nghiệp. Thành ra vì vậy nó lôi mình đi qua sáu nẻo sinh tử luân hồi, cũng vì cái tâm giống như con chó, muốn cái gì là đứng dậy làm ngay. Như vậy chính cái đó là làm cho mình là luân hồi sinh tử, đó nó rất là nguy hiểm. Cho nên ngồi thiền là mình tập trầm lại tất cả mọi động tác, thì nhờ vậy mà mình có thể làm chủ được cái tâm. Niệm tức là định trong chốc lát, có ba loại định. Thứ nhất là định trong chốc lát, gọi là chánh niệm, trong ngay trong cái hơi thở, trong cái giây phút hiện tại mình đang làm gì, phải biết rõ mình đang làm gì, cái đó chánh niệm. Thì cái đó là định trong chốc lát, momentary concentration. Còn cái là định thứ hai gọi là access concentration, tức là định cận hành, tức là dần tới cái định. Dần tới định nó có một cái tâm mình khi nó trong suốt như một cái hồ nước mà bao nhiêu cặn bã đều lắng xuống hết trơn á. Thì rất là trong suốt, rác rưởi rồi chứ dưới đáy hồ thấy hết trơn. Và cuối cùng là định an chỉ, gọi là absorption concentration. Khi đó thì có xe chạy rầm rầm ngoài trời mình không nghe, và bên này nói gì tầm bậy tầm bạ không nghe nữa. Khi nó là sáu cái giác quan đều tập trung vào một cái ý căn mà thôi, trong còn mắt tai mũi lưỡi. Mắt thì đương nhiên mình nhắm lại rồi, còn tai á thì mình vẫn mở, mình không biết, mà mình khi đó mình không nghe nữa, tại vì cái nhĩ thức nó tan hòa vào trong cái ý thức, tập trung vào rồi, thành cái đó, cái tâm cái đó đã đạt tới cái đỉnh an chỉ, chứng pháp mà chưa, hoặc là như cái ecstasy rồi đó, nghĩa là coi như là nhập vô trong cái thiền quán đó thì tôi có thể ngồi cả 2-3 ngày không biết đói, không đi tiểu đi cầu gì hết trơn á, thì có thể mà tùy theo cái ý muốn của mình có thể ngồi. Có vị và họ đứng ngồi, tôi ngồi trong một tuần thì tự nhiên đúng một tuần sau là họ dậy, chứ không có ai làm cho họ dậy được hết trơn, không có một tiếng động nào trừ khi cái tác ý của họ là tôi sẽ ngồi an chỉ cho đến một tuần sau hoặc là 2 tháng sau. Thì những cái vị mà họ tu thiền mà đến đắc được cái định đó thì họ có thể quyết định cũng giống như mình á, không có tu hành gì đó, nhưng mà ví dụ mình sáng mình đi tàu á, 3 giờ khuya là có tàu chạy, nhiều khi có nhiều người không cần để canh đồng hồ mà gần 3 giờ là tự nhiên họ thức dậy. Và cái tâm mình rất là linh, vì là khi đang ngủ mình cũng biết là lúc nào nên thức dậy. Thì cái người mà ngồi thiền mà thiền xảo rồi thì họ có thể là họ nói bây giờ tôi quyết định tôi ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, thì không cần con mắt cứ lom 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 lên đồng hồ, là cái đó là còn dở. Cái đó là mấy cái người mà ngồi thiền mà còn dòm đồng hồ là chưa có hay. Có người ngồi thiền mà đúng 1 giờ là ngồi dậy, đúng 2 giờ là dậy, thì đúng 2 giờ là mình mở mắt ra là đúng là 2 giờ. Thì như vậy là mình đã làm chủ được cái tâm mình, có thể đi đến cái chỗ là đến khi đắc định là mình có thể ngồi 1 ngày hoặc là 2-3 ngày chẳng hạn. Thì bên Nguyên Thủy có một cái bà cư sĩ mà ngồi được như vậy đó, ngồi suốt cả 1 ngày luôn. Thì cũng nhờ là bà cũng là siêng tập thiền cho nên bà được như vậy. Thành ra ngồi thiền là đào liền cái sự im lặng của bậc thánh. Hồi nãy là tôi nói có nhiều sự im lặng, mà im lặng này là cả thân, cả khẩu, cả ý đều tự nhiên. Và khi đó nó có 2 cái mà nổi bật, đó là vắng lặng và sáng suốt, và là tịch và chiếu. Cái tâm đó là cái tâm nó vắng lặng, tức là thuộc về định, mà sáng suốt là thuộc về tuệ. Thì đó là gọi là cái sự im lặng của bậc thánh. Thì sở dĩ mà mình tập trung vào hơi thở đó, có rất nhiều đề mục thiền. Nguyên Thủy có tới 40 đề mục, mà đề mục phần nhiều những cái đề mục khác đều rắc rối. Ví dụ như các cái casina, đất nước lửa gió, thì mình phải có một vật để mình để trước mắt để mình nhìn. Casina về địa thủy hỏa phong, về những cái chất căn bản thì có phải có một cái dụng cụ. Cũng giống như bây giờ mà thể dục mà có dụng cụ đó, có mấy bà buổi sáng xách theo cái đùi đó để mà tập đó, lon tay trên chân mà đều có cái đùi theo, thì cái thể dục dụng cụ thì thiền cũng vậy. Thiền có những cái pháp thiền cần phải có dụng cụ, như là một cái dĩa bằng đất thì để mà quán đất, để từ từ khai triển, đi đâu cũng thấy đất và không còn thấy cây cối nhà cửa gì hết, thấy toàn đất mà thôi, thì khi đó gọi là đắc định. Hoặc là nước, hoặc là lửa, hoặc là gió, quán đủ thứ như vậy. Quán gió thì chắc là họ làm một cái gì đó để mà có bay phất phơ, thì để họ quán gió. Còn xanh vàng đỏ trắng thì là những cái rổ hoa màu xanh hoặc màu vàng, mặt đỏ màu trắng, họ nhìn cái màu xanh. Những cái màu tối là có cái tác dụng là để mà đắp cái thần thông là biến thành bóng tối, ví dụ sáng như vậy mà biến thành bóng tối để mình tàn hình, để được cái thần thông là tàn hình. Còn casina về ánh sáng, màu sắc màu trắng thì là khi mà đắc cái đình đó thì có thần thông là mình tối mấy mình cũng thấy được hết trơn á, tại vì mình sẽ là phát ra một ánh sáng để mình thấy. Giống như hồi xưa đệ tử Phật có cái ngài đó, ngài có cái thần thông quả trần mua điện tin, cái ngón tay út mỗi lần ngài xòe ra một cái như vậy là thấy đồ hết trơn. Thành ra mấy người mà có thần thông rồi mới được làm đầu bếp, được làm tri thử. Thành ra mấy cái chức trong chùa đó là những cái chức mà mình cho là tồi tàn á, nên thực sự là rất là những người đắc đạo rồi mới được vô bếp nha, không phải dễ đâu. Tại vì vô bếp là dễ sân si, nó nóng và dễ ăn vùng nữa, làm đồ gì ngon mình ăn trước là rất là mang tội. Thành ra cái người nào mà hết tham ăn mà không có